đều tại vầng trăng gây họa. Chương 102, góc truyện audio.com. Lúc Giang Song Lý đi du học nước ngoài, Minh Nguyệt được Minh Đại Xuyên một mình nuôi dạy chăm sóc. Minh Đại Xuyên cũng từng được học ở nước ngoài, lại đam mê tiểu thuyết võ hiệp, có thể vẽ ra những bản thiết kế đẹp tuyệt vời, tự quản lý công ty của mình, nhưng về vấn đề nuôi con thì hắn lại không ngành lắm, mọi thứ đều mới lạ và mơ hồ. Minh Nguyệt là một chiếc áo bông nhỏ rất hiểu chuyện và biết quan tâm, Minh Đại Xuyên cực kỳ yêu thương cô con gái này, lúc nào cũng nói chuyện với con rất nhẹ nhàng, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, không muốn con gái phải chịu bất kỳ ấm ức nào, nhưng hắn cũng sợ mình cưng chiều con quá thì không tốt, cho nên cách dạy dỗ của hắn vừa ân cần lại vừa nghiêm khắc, chỉ cho con nghe những đạo lý to lớn trên đời. Minh Nguyệt bé bỏng đầu tết tóc hai bên, nằm trên đầu gối bố, nghe bố kể chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, bố nói, người lương thiện thường sẽ gặp những trắc trở nhưng cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy ánh sáng của cuộc đời. Nghe bố kể chuyện vịt con xấu xí, bố nói, người dũng cảm sẽ nhận được may mắn, mong ước sẽ trở thành hiện thực biến thành một con thiên nga trắng tuyệt đẹp. Nghe bố kể chuyện rùa và thỏ thi chạy, bố nói, phải kiên trì nỗ lực thì mới đạt được thành công, đổ nhiều mồ hôi công sức mới mong hái được quả ngọt. Minh Đại Xuyên dạy cho Minh Nguyệt rất nhiều đạo lý, muốn con gái trở thành một người có những phẩm chất tốt đẹp, nhưng điều duy nhất mà hắn không dạy cho con chính là cách đối mặt với xung đột, đối mặt với những người luôn muốn tranh đoạt với mình. Minh Nguyệt luôn cho rằng chỉ cần có tài năng và sự cố gắng là sẽ đạt được thành công, nhưng cơ hội này hôm nay đã bị người khác cướp mất. Minh Nguyệt thật sự rất buồn, vì bài múa này mà cô đã tập luyện trong suốt 3 tháng, mũi chân vì xoay tròn nhiều quá mà sưng tấy nổi bọt nước, tối về cô lại phải giơ chân ra trước ánh đèn, cầm kim chọc cho vỡ, còn chưa kịp khỏi hẳn thì đã tiếp tục đi giày múa rồi tập luyện tiếp. Nói thật thì rất đau, giống như nàng tiên cá, vì đánh đổi lấy đôi chân, mà mỗi bước đi đều sẽ khiến nàng cảm thấy như dẫm lên những lưỡi dao sắc nhọn. Minh Nguyệt tự an ủi bản thân rằng tất cả những điều này đều đáng giá, có ai học múa mà không bị như cô chứ? Nếu đã thích nhảy múa, thích sân khấu thì phải chấp nhận chịu khổ đau. Cho nên cô không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không kể khổ với bất cứ ai, bao gồm cả bố mẹ và Chu Tự Hằng, chỉ cắn răng nhịn đau mà bôi thuốc lên vết thương. Nhưng chỉ trong một đêm, mọi nỗ lực của cô đều nhanh chóng hóa thành bọt nước. 100 ngày luyện tập giờ đây tan thành tro bụi, bị gió thổi đi xa, xa mãi. Minh Nguyệt đi ra khỏi phòng làm việc, từng bước đều cảm thấy mũi chân nhói đau, mặc dù cô đang đi một đôi giày đế bằng rộng và mềm. Nhưng có lẽ lòng cô còn đau đớn hơn thế nữa. Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn trời, chớp mắt thật mạnh để nuốt nước mắt vào trong. Cô ngồi bệt ở cuối hành lang, hai tay ôm đầu gối tựa lưng vào vách tường, co rúm người lại. Chu Tự Hằng lui về sau cái cây, đứng từ xa nhìn cô, vì đang buồn nên cô không phát hiện ra sự có mặt của cậu. Trong hành lang chỉ có bóng râm mờ tối, ánh mặt trời bị mái hiên ngăn trở, Minh Nguyệt chống cằm lên mờ u bàn tay, ánh mắt không có tiêu cự, giống như cô bé bán diêm trong truyện cổ Andersen, trong đêm Giáng sinh. Góc truyện audio.com, lạnh lẽo, cô bé tựa vào góc tường, đốt que diêm cuối cùng lên, vừa lạnh vừa đói, sau đó kiệt sức mà chết đi. Con người giống với động vật ở chỗ là thích chia sẻ niềm vui, nhưng lúc buồn bã thì lại chỉ muốn ở một mình âm thầm liếm láp vết thương. Chu Tự Hằng không biết là lúc này cậu nên cho Minh Nguyệt một không gian riêng, hay là đi tới ôm cô vào lòng. Thời gian cứ thế trôi đi, gió thổi làm mấy chiếc lá cây rơi xuống vai Chu Tự Hằng, cậu đang định bước lên thì bất ngờ có điện thoại. Là Minh Nguyệt gọi tới, cậu ấn nút nghe rất nhanh, giọng của Minh Nguyệt truyền đến rất rõ ràng. Hi Chu Chu, hôm nay em rảnh, anh có bận gì không? Em mời anh đi ăn cái gì nhé? Giọng của cô rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có phần cao hứng, nghe không ra một chút bi thương nào. Chu Tự Hằng dừng bước, xuyên qua đám lá cây rậm rạp, cậu thấy Minh Nguyệt đã đứng dậy, gương mặt tươi cười nói chuyện điện thoại. Chu Tự Hằng yên lặng nhìn cô, khàn giọng đáp, ừ, tiếng nói của cậu hòa cùng với tiếng ve truyền vào trong điện thoại, cảm giác rất bình yên, hốc mắt Minh Nguyệt lại bắt đầu thấy cay cay. Cô giơ điện thoại ra xa một chút, hít vào thở ra vài cái, còn dùng tay để quạt gió, sau khi bình tĩnh lại, cô lại cố gắng tỏ ra vui vẻ, nói. Vậy em chờ anh ở đâu thì được? Không cần chờ đâu, anh ở đây này, nhưng Chu Tự Hằng biết là Minh Nguyệt sẽ không hy vọng cậu ở đây, cũng không hy vọng cậu sẽ biết được chuyện không vui mới phát sinh ở phòng làm việc. Cho nên cậu thuận theo suy nghĩ của cô, nói dối. 20 phút nữa anh sẽ đứng ở cổng trường em đi mua kem nho ăn cho mát đi, rồi đứng dưới bóng cây chờ anh nhé. Minh Nguyệt lén lau nước mắt nói, bình thường anh không cho em ăn kem mà. Vào mùa hè cô thích nhất là ăn kem vị nho, nhưng Chu Tự Hằng không cho phép cô ăn nhiều. Chu Tự Hằng rất muốn chạy tới lau nước mắt cho cô. Nhưng cậu không thể, Chu Tự Hằng tay nắm chặt thành quyền, sau khi lòng bàn tay hằn lên vết thì mới buông lỏng ra, tỏ vẻ thoải mái nói với Minh Nguyệt. Sợ em chờ anh lâu quá sẽ thấy chán thôi, thật ra là vì sợ cô buồn. Minh Nguyệt thật sự đúng là một cô bé rất dễ thỏa mãn, trong 20 phút Chu Tự Hằng cứ đứng từ xa nhìn cô, thấy cô đi mua một cây kem, ngồi dưới bóng râm liếm từng miếng nhỏ. Nhìn cô giống như một con mèo con vậy, liếm từng ngụm rất vui vẻ, sau khi ăn xong cái kem thì gương mặt cũng trở nên tươi tắn hơn rồi. Ăn xong, cô lại cầm cái giấy gói rồi ngẩn người, muốn ăn thêm cái nữa nhưng lại cảm thấy như thế không tốt lắm, liền cúi đầu đung đưa bắp chân. Đúng 20 phút sau Chu Tự Hằng xuất hiện trước mắt Minh Nguyệt, trên tay cậu là một cây kem đã bị cậu cắn một miếng. Anh không ăn nữa à? Minh Nguyệt cẩn thận chọc chọc ngón tay cậu, cậu cầm cây kem, dáng vẻ tỏ ra không mấy hứng thú lắm. Chu Tự Hằng ừ một tiếng, sau đó đưa kem tới gần miệng cô. Cho em ăn đấy, cái kem này còn to hơn cái Minh Nguyệt vừa ăn, cũng đắt và ngon hơn nữa, ngửi thấy mùi sữa thơm, Minh Nguyệt lòng vui dạo dực nhận lấy, liếm một cái, đôi mắt hoa đào lập tức thỏa mãn híp lại. Chu Tự Hằng xoa đầu Minh Nguyệt, ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng. Tất nhiên là cậu không ăn rồi, vì cậu cố ý mua cho cô ăn mà. Minh Nguyệt không biết gì cả, cô vui vẻ ăn xong cái kem thứ hai, trước khi trời tối liền thực hiện lời hứa, dẫn Chu Tự Hằng đến quán ăn cơm. Địa điểm vẫn là quán ăn nhỏ có giá cả hợp lý mà hai người hay đến ăn, 5 giờ chiều, khách đến. Gocchuyenaudio.com, quán rất đông, hầu như toàn những người trẻ, ngồi xuống bàn là bắt đầu nói chuyện rôm rả. Minh Nguyệt không chọn chỗ ngồi riêng tư, cô muốn nghe tiếng nói cười của những người xung quanh, như vậy cũng có thể khiến cho cô cảm thấy vui hơn. Chiếc TV trong quán đang phát tin tức, người MC nói. Là người đi đầu cho những tấm gương sinh viên trẻ lập nghiệp, Giang Diệp có được cả thành công về công việc lẫn tình yêu, mối tình của anh với MC Bạch Nhã Kỳ luôn được mọi người quan tâm, nhưng vì chuyện kinh doanh không suôn sẻ, gần đây lại gặp phải áp lực quá lớn, nên Giang Diệp đã quyết định bán lại công ty cho một tập đoàn quốc tế. Trên màn hình phát một đoạn hình ảnh, các phóng viên tay cầm mic chen chúc để được phỏng vấn người đàn ông vừa mới bước ra từ văn phòng. Người đàn ông nét mặt u sầu, cà vạt nghiêng lệch, không muốn nói nhiều lời, chỉ mệt mỏi đáp qua loa vài câu rồi đi đến bãi đỗ xe. Minh Nguyệt cảm thấy người này rất quen, bỗng nhiên cô nhớ đến người đàn ông mình đã từng nhìn thấy ở một tờ tạp chí trên bàn Chu Tự Hằng, trong báo còn viết riêng một bài về anh ta nữa. Trên cuốn tạp chí nhìn Giang Diệp vô cùng phong độ lịch đãm, khác hẳn với hình ảnh của bây giờ. Trong quán cơm này người đến ăn hầu như đều là các sinh viên của các trường xung quanh đây, không chỉ Minh Nguyệt mà rất nhiều người nhận ra Giang Diệp. Một người lên tiếng, Giang Diệp này á tốt nghiệp Thanh Hoa đấy, nghe nói từ khi còn đi học đã bắt đầu lập nghiệp rồi, sau đó cũng thành công lắm, tôi còn từng đi nghe buổi tọa đàm của anh ấy rồi cơ. Thế mà bây giờ, cậu ta chậc chậc hai tiếng, thấy có nhiều người đang nghe mình nói nên càng to giọng hơn. Quá thảm, tôi nói này, cái ngành IT ấy mà, rất khó để có chỗ đứng vững chắc, mấy cậu thử nghĩ lại mấy tháng trước xem, trường Thanh Hoa cũng có một đội sinh viên phát hành cái mạng Weyan gì đó đấy. Nghe nói phát triển rất thuận lợi, nhưng hai ngày nay đã bị Tencent vượt lên rồi, tương lai của Weyan rất khó nói. Có người hưởng ứng theo, tôi cũng dùng Weyan rồi, nhưng từ khi Tencent gia nhập là tôi quên luôn Weyan, dù sao công ty kia cũng là công ty lớn, có nền tảng tài chính tốt, không thể đem so với một đám sinh viên nhỏ bé được. Cậu ta cười nói, tôi còn nghe nói là những đơn vị hợp tác với Weyan cũng đang bắt đầu chuyển mục tiêu sang Tencent rồi, xem tình hình này thì chắc chẳng mấy chốc mà phá sản thôi. Mọi người đồng loạt cảm thán, thời buổi này vốn đầu tư quyết định thị trường, chuyện khởi nghiệp sao có thể thành công dễ dàng được. Minh Nguyệt sững sờ, cô cực kỳ bối rối, đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay. Sau đó lại đưa mắt nhìn Chu Tự Hằng. Cậu đặt đũa xuống, hàng lông mi dài che phủ ánh mắt cậu, khiến cho Minh Nguyệt không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Tiếng thìa rơi làm cho bầu không khí yên lặng vài giây, tiếng TV tiếp tục truyền ra, trên màn hình lúc này là hình ảnh của một cô gái trẻ. Cô gái mặc váy dài và đi giày cao gót, lúc này đang bị một đám phóng viên vây quanh, dáng vẻ có phần chật vật. Phóng viên không ngừng đặt câu hỏi, chị Bạch, chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này không ạ? Chị Bạch, chị hay Giang Diệp là người nói chia tay trước? Có một phóng viên thì nhảy bổ hẳn tới trước mặt cô gái, hỏi thẳng luôn. Bạch Nhã Kỳ, cô chia tay Giang Diệp là bởi vì công ty của anh ấy phá sản sao? Là bởi vì công ty của anh ấy phá sản sao? Đóng ngoặc vuông, đúng vào lúc nghe xong câu này, Chu Tự Hằng tay run bần bật nắm chặt. Gocchuyenaudio.com, lấy cổ tay Minh Nguyệt, cậu nắm rất chặt giống như người chết đuối vớ được cọc không chịu buông ra. Một cặp đôi luôn được người ta ca ngợi thế mà bây giờ gặp biến cố, mỗi người một ngả. Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng, thấy dưới mắt cậu hiện lên quầng thâm rất đậm, khiến cho cậu thoạt nhìn có vẻ yếu ớt. Tại sao anh không nói cho em biết là Weiyan đã đứng trước nguy cơ phá sản? Mấy chữ phía sau Minh Nguyệt không nói nên lời. Chu Tự Hằng vẫn nắm chặt tay cô, cậu có thể cảm giác được là tay của cô đã lạnh như băng. Chu Tự Hằng liếc nhìn cô một chút, thấy lông mày cô cau lại, đôi mắt vì lo lắng mà đỏ hoe, rồi đến cả đôi môi đang run rẩy. Điều này thể hiện rõ là cô đang rất quan tâm đến cậu. Lúc em nói chuyện với chủ nhiệm khoa ở phòng làm việc, thật ra anh đã đứng bên ngoài nghe hết rồi. Chu Tự Hằng buông cổ tay Minh Nguyệt ra, chuyển thành 10 ngón tay đan chặt vào nhau, giống như em không muốn anh biết là em đang khổ sở, anh cũng không muốn để em phải lo lắng. Cậu đưa tay ra, từ tốn dịu dàng lau nước mắt cho Minh Nguyệt. Tiểu Nguyệt lượng của cậu là một cô bé rất ngoan, lại nhút nhát không giấu được chuyện gì trong lòng. Điểm này cậu đã biết từ rất lâu rồi. Khi cô còn là một đứa trẻ, nghe cậu kể chuyện ma thì sẽ sợ đến run người, ôm chân cậu rồi ngủ thiếp đi trong sự nơm nớp lo sợ. Tính tình cậu bá đạo, cặp tóc lung tung cho cô bé, làm cho mái tóc dài biến thành đầu sư tử, khiến cô bé buồn đến phát khóc. Nhưng lúc này khi bị người khác giành mất vị trí múa chính, cô lại giấu hết mọi khổ sở trong lòng, một mình chịu đựng. Thà giả vờ tỏ ra như không có chuyện gì, miễn cưỡng cười vui, cũng nhất quyết không muốn để cậu phải lo lắng. Thời gian đã khiến họ trưởng thành, luôn suy nghĩ cho đối phương, giấu đi nỗi đau của bản thân, chỉ muốn đối phương nhìn thấy được gương mặt tươi cười của mình. Chu Tự Hằng để tiền trên bàn, cầm tay Minh Nguyệt, đưa cô rời khỏi quán ăn. Cậu dẫn cô đi qua cổng học viện múa Bắc Kinh, lại qua một đoạn đường tràn ngập cây xanh, cuối cùng tìm thấy một phòng tập múa không người. Nhưng phòng này đã bị khóa, Chu Tự Hằng lại kéo cửa sổ lên, nhảy vào bên trong, sau đó đi mở cửa. Anh làm vậy là không đúng đâu. Minh Nguyệt nhăn mũi, bĩu môi nói với cậu. Sau đó cô lại thút tha thút thít nói tiếp. Nhưng mà thân thủ của anh lợi hại thật đấy. Cho dù tâm trạng có không được tốt thì cô vẫn không quên khen ngợi Chu Tự Hằng. Vì bạn gái của anh, làm cái gì cũng đúng hết. Chu Tự Hằng kéo cô vào trong, chỉ cần không bật đèn là sẽ không ai phát hiện ra đâu. Minh Nguyệt lại cảm thấy mũi chân bắt đầu đau, theo bản năng muốn rời khỏi căn phòng này, nước mắt cũng rơi xuống như những hạt ngọc, nhưng trước tiên cô vẫn hỏi rõ dụng ý của Chu Tự Hằng. Anh dẫn em đến đây để làm gì? Dẫn em đến đây múa. Lần này, Chu Tự Hằng trực tiếp đi tới hôn lên những giọt nước mắt của Minh Nguyệt. Nụ hôn của cậu dường như muốn trấn an cô, dịu dàng đến mức khó tin. Nhưng em không muốn múa. Minh Nguyệt ôm chặt eo Chu Tự Hằng, giấu mặt vào ngực cậu. Em muốn, Chu Tự Hằng vạch trần lời nói dối của cô. Tiểu Nguyệt lượng của anh muốn trở thành một nghệ sĩ múa mà, sao có chuyện không muốn múa được chứ? Minh Nguyệt vẫn chôn đầu trong ngực Chu Tự Hằng, nghe vậy thì thậm chí còn vùi chặt đầu thêm một chút nữa. Đúng vậy, cô muốn múa, nhưng bây giờ tâm trạng của cô thực sự rất buồn rất khó. Góc truyện audio.com, chịu, Minh Nguyệt níu chặt lấy vạt áo cậu, liều mạng lắc đầu. Nhưng em bị loại rồi, em không thể múa bài, mai hồn nữa. Vậy thì không múa, mai hồn nữa, múa bài, vệt môi đỏ thẫm, mà em thích nhất đi. Chu Tự Hằng nhẹn hàng vuốt lưng cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô một cái, giọng nói vừa trầm ấm vừa dịu dàng, không có nhạc, em cứ múa theo nhịp điệu mà mình muốn, có được không? Múa cho anh xem sao? Minh Nguyệt bây giờ mới chịu ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh ngập nước. Nước mắt cứ thế chảy xuống gò má cô. Đúng vậy, múa cho anh xem. Chu Tự Hằng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Minh Nguyệt một lần nữa hôn lên mắt cô, em đứng ở đây chờ anh một tí nhé. Cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài, tựa như một con báo đen chạy băng qua khu rừng, lúc trở lại, trên tay cậu là mấy thùng que phát sáng. Chu Tự Hằng giải que phát sáng xung quanh phòng tập múa. Ánh sáng màu lam dịu nhẹ tỏa ra, phản chiếu qua tấm gương, chỉ trong chốc lát cả căn phòng đã trở thành một biển sao rực rỡ. Minh Nguyệt che miệng, không nói nên lời. Chu Tự Hằng ngồi xổm xuống trước mặt cô, giúp cô cởi đôi giày đế bằng đang đi ra rồi đặt chiếc giày múa trước chân cô. Minh Nguyệt rụt chân về phía sau, nói, em múa không giỏi đâu Chu Chu, vì thế nên mới thất bại, bị người khác thay thế đấy. Nếu như cô đủ giỏi, thì không ai có thể giành lấy vị trí múa chính của cô cả. Chu Tự Hằng chú ý đến vết sẹo trên chân Minh Nguyệt, nhẹ nhàng sờ lưng bàn chân cô, nói. Chính em nói với anh là bài, vệt môi đỏ thẫm em múa cực kỳ đẹp mà, anh tin em. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng câu từng chữ cho cô nghe. Anh là khán giả duy nhất của em, đối với anh thì em là người không thể thay thế được. Trong phòng tập chỉ có ánh sáng màu lam dịu nhẹ phát ra chiếu sáng nét mặt chân thật và thành kính của Chu Tự Hằng dành cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt gật đầu, khom lưng đi giày múa, sau đó đi tới đứng ở trung tâm vòng sáng. Cô không nói gì, chỉ dùng một cái ghế làm đạo cụ, cho dù không có nhạc cũng không có váy áo lộng lẫy, nhưng cô vẫn thực hiện bài múa một cách rất xuất sắc. Tựa như hằng Nga xinh đẹp trên cung trăng, nhảy múa xung quanh các vì sao. Sau khi kết thúc bài múa, Chu Tự Hằng nhiệt tình vỗ tay cho cô. Thời gian đăng ký dự thi giải Đào Lý vẫn còn. Chu Tự Hằng nói, em nên thử tham gia đi. Cậu dùng hết tâm tư và sức lực để dỗ dành cô, động viên cô, tuy vẫn đang phải gánh vác áp lực nặng nề, nhưng vẫn cố gắng tươi cười. Thật ra thì cậu cũng mới chỉ 20 tuổi mà thôi, nhiều cậu thanh niên bằng tuổi cậu có khi bây giờ vẫn còn đang núp dưới đôi cánh của cha mẹ. Những gì Chu Tự Hằng đang phải đối mặt thật sự khó khăn hơn Minh Nguyệt rất nhiều. Vậy còn anh, Minh Nguyệt hỏi ngược lại cậu, Uy Nhan phải làm sao? Chu Chu, giống như anh vẫn luôn tin tưởng em cũng tin rằng anh sẽ không thất bại. Minh Nguyệt đi tới trước mặt Chu Tự Hằng, kiễng chân lên, hai tay ôm lấy mặt cậu, hai đôi mắt cứ thế nhìn thẳng vào nhau. Trong mắt Minh Nguyệt lúc này chỉ có gương mặt của Chu Tự Hằng cùng với ánh sáng xanh lấp lánh. Cho dù kết quả có như thế nào đi nữa, cô chậm rãi đưa môi mình đến gần môi cậu, nói. Thì em vẫn yêu anh, tin tưởng anh tuyệt đối. Cách chương.